SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese. Và hôm nay trong cuộc trò chuyện qua điện thoại thì Yến Thi có được mời tới đây anh Phúc Trương, được coi là một chủ doanh nghiệp trẻ kinh doanh về mặt hàng trái cây và đặc biệt là cherry. Xin chào anh và xin cảm ơn anh đã đến với chương trình phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm nay.
Xin chào Yến Thi và quý khán giả đài SBS Vietnamese.
Dạ, thì lời nói đầu tiên á, thì Yến Thi xin hỏi anh là anh có thể nói một chút về bản thân mình và nói một chút về cái doanh nghiệp mà anh đã khởi nghiệp, và cái doanh nghiệp của anh thì chuyên về mặt hàng nào vậy anh?
Doanh nghiệp của mình thì chuyên về mặt hàng là kinh doanh trái cây của Úc xuất khẩu về Việt Nam. Thì cái quá trình khởi nghiệp của mình là như thế này, là mình trước đây mình đã có một cái thời gian đi làm cho một cái nhà máy cherry của Úc. Thì sau một thời gian đi làm ở đó thì mình có nói chuyện với lại người chủ của cái nhà máy đó, và ý định là mình muốn buôn bán nhỏ một chút xíu về cái trái cherry. Thì sau khoảng một gian mình bắt đầu cái công việc này vào năm 2012. Thì sau một thời gian mình buôn bán nhỏ lẻ bên đây, và mình đã, khi mà Việt Nam và Úc có mở cửa thương mại giữa hai chiều, giữa hai nước, thì mình đã bắt đầu xuất khẩu trái cherry về Việt Nam, và hiện nay là thêm một số mặt hàng khác như nho khô, nho tươi, cam, quýt của Úc về Việt Nam.
Dạ, xin cảm ơn cái sự chia sẻ của anh rất là nhiều. Khi mà mới lần đầu khởi nghiệp đó thì anh đã chọn cái tên là công ty của anh như thế nào và ý nghĩa của nó là tại sao anh chọn cái tên đó?
Lúc đầu khởi nghiệp thì mình chọn cái tên là Ba Thô Âu Sao. Cái tên đó có nghĩa là chữ Ba Thô đầu tiên á, thì nó là gắn liền, nó là cái nickname của mình. Khi mình lúc mà mình còn nhỏ thì chắc là có lẽ mình biến ăn quá, cho nên gia đình mình đặt tên là Ba Tô. Tiếng Việt, nhìn tới tiếng Việt có nghĩa là ba cái tô. Thì cái tên nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Rồi khi mình đi học ở trường ở Việt Nam thì bạn bè mình cũng hay gọi mình bằng tên đó. Thì ngay từ nhỏ mình cũng có một cái mơ ước là sau này khi mình lớn lên mình muốn mở một cái gì đó, một cái thương hiệu gì đó, và nó có cái tên đó của mình. Thì khi mình có cơ hội được mở một cái công ty nhỏ bên đây, mình bắt đầu start cái business của mình, thì mình nghĩ ngay đến cái tên đó. Còn cái tuổi old sale thì mình muốn là làm sao mình có thể truyền được một cái thông điệp cho người mua, tại vì thực sự là mình muốn nhắm đến khách hàng ở đây không chỉ là Úc mà có thể là ở Việt Nam và những một số nước ở châu Á. Cho nên đó là lý do tại sao mình đặt tuổi old sale. Như vậy thì mọi người khi mà nhìn vô cái thương hiệu của mình thì họ biết là cái những cái hàng hóa mình bán là xuất phát từ Úc.
Cái này có thể là một câu hỏi ngoại lệ, nhưng mà Yến Thi muốn hỏi thêm là từ một cái quá trình mà anh chuyển từ một người đi làm công và khi mà anh chuyển, anh có một cái ý tưởng kinh doanh rồi để mở cái business của anh riêng đó, thì anh nghĩ nó khó khăn như thế nào, và những cái bước đầu anh phải xây dựng những cái connection, những cái mối quan hệ của anh với những cái nơi cung cấp mặt hàng trái cây cho anh như thế nào?
Thực sự mình nghĩ là theo bản thân của mình thì mình nghĩ ở đây mình sẽ nói một chút một xíu là mình nghĩ theo mình thì có một chút xíu gọi là cái duyên. Tại vì mình nghĩ mỗi người sẽ có một cái duyên cho mỗi cái ngành nghề khác nhau. Thì khi mà mình còn đi học á, thì mình làm cái công việc này chỉ là để kiếm sinh khác thôi, thì kiếm một cái phần nào đó trang trải cho cuộc sống sinh viên. Và khi mà mình làm việc thì mình tập trung làm việc và mình quan sát rất là nhiều. Thì khi đó thì mình trong cái công việc mà khi mình là một người nhân viên ở đó thì mình cố gắng làm việc rất là tốt, làm việc hết khả năng của mình. Thì cũng nhờ cái đó, xong rồi cái người chủ thì họ mới kêu mình vô phòng cái nơi mà làm việc cho những cái nhân viên đặc biệt mà có thể làm việc tốt nhanh. Thì khi mình làm như vậy thì mình có cơ hội để tiếp xúc với người chủ nhiều hơn. Thì khi qua những câu chuyện mình ngồi nói chuyện với người chủ thì mình nghĩ là thì mình muốn được kinh doanh cái mặt hàng này. Thì đầu tiên thì mình chỉ là họ chỉ giúp, họ support mình cũng rất là nhiều, họ giúp mình có thể lấy được một cái hàng cherry với cái giá rất là tốt, và khi đó mình có thể đi phân phối bắt đầu từ những cái chợ đầu tiên là cái chợ Springvale, mình nhớ như vậy. Thì chỉ xuất thân chỉ là một người bán lẻ, bán nhỏ cho những cái cô chú anh chị ở trong cái khu vực đó. Thì từ mình mới nghĩ đến chuyện là mình đưa lên trên online, đó là Facebook. Thì những cái năm tháng đầu tiên mà Facebook cũng chưa có phát triển nhiều như bây giờ, thì khoảng 2011-2012 thì cái chuyện buôn bán trên Facebook chỉ mới bắt đầu thôi. Thì mình bán bằng cái Facebook cá nhân của mình. Cho đến một thời gian sau thì mình làm cái fanpage để mình bán hàng, rồi bây giờ là hình thành website, và từ từ mọi thứ nó phát triển lên. Thì mình nghĩ đó là cũng là do cái may mắn. Nhưng mà mình có một cái điều mà mình thấy là được đó là khi mà mình làm việc với người Úc hoặc là bất kỳ một người nào cũng vậy, thì bạn cứ cho họ thấy là bạn còn trẻ nhưng mà bạn thật sự rất là chân thành và thật sự rất là muốn làm việc một cách đàng hoàng, chăm chỉ và nghiêm túc về cái vấn đề đó. Thì mình nghĩ những cái người đó khi họ nhìn thấy thì họ cũng sẽ thấy đâu đó có hình ảnh của họ khi họ khởi nghiệp, và họ muốn giúp đỡ những người như vậy. Thì chính có một số người khi mình gặp thì họ nói với mình như vậy, họ muốn giúp mình tại vì họ nhìn thấy được là bản thân mình thật sự quyết tâm làm điều này, thật sự nghiêm túc làm việc này, thì họ muốn giúp.
Dạ, và giống như là họ sẽ thấy được là cái người trẻ này giống mình hồi trước, mấy chục năm trước, cho nên là họ cũng muốn truyền lửa và gửi đến cái sự giúp đỡ cho những cái người trẻ khởi nghiệp. Thì trong cái quá trình làm việc đó anh, thì lúc đầu khi mà xây dựng những cái thương nghiệp nhỏ và cũng phải mất một vài tháng tới một vài năm thì có thể đứng vững trên thị trường, thì theo anh á, anh nhận thấy là cái lỗi mà anh cảm thấy là mình cần phải cải thiện để nó tốt hơn, đó là cái gì vậy anh?
Mình nghĩ thường thường người trẻ đó thường hay có một có một cái ưu điểm. Đó là cái sự nhiệt huyết,
nhanh nhẹn,
nhưng nó có một cái hạn chế là thường hay quyết định vội vàng, thường hay nóng vội, hay với lại có một cái nữa là háo thắng, tức là lúc nào nghĩ những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình đưa ra, những cái gì mình làm nó sẽ lúc nào cũng thành công, và họ thường không nghĩ tới sự thất bại, và họ thường không nghe những cái lời khuyên. Nhưng mà thì bản thân mình thì cũng may mắn đó là khi mà mình suy nghĩ một cái việc gì đó mà nó lớn và mình thường tham khảo ý kiến của gia đình, của người ba, của mẹ và những người mà mình có kinh nghiệm trong cuộc sống, thì chính những cái lời khuyên đó nó nhiều khi nó giúp mình thay đổi được những cái quyết định. Và mình nghĩ là nếu như mà không có những lời khuyên đó thì nó rất là không tốt cho cái chuyện business của mình. Vì vậy thì mình nghĩ người trẻ thì hiện nay người trẻ mình nghĩ rất là giỏi, rất là có nhiều cái ý kiến sáng tạo mới, những cái gì rất là hay, nhưng mà về cái tính nóng vội thì mình nghĩ nên tham khảo thêm từ những người có kinh nghiệm xung quanh, những người lớn tuổi.
Dạ, em cũng đồng ý với cái ý kiến này, nếu như mà chúng ta cảm thấy là mình hơi nôn nóng và quá nhanh nhẹn đó, trong mọi tình huống thì chúng ta nên lùi một bước và cần những cái lời khuyên của những người đi trước hoặc là những người lớn hơn. Trong cái quá trình mà làm ăn kinh doanh thì anh có cảm thấy là mình cần phải xây dựng một cái group nhỏ, một cái small community để mà mình có thể có những cái kết nối với những người làm chung ngành nghề với mình, và mình hoàn toàn cũng có thể giúp cho những cái bạn trẻ mới vào nghề. Thì cái ý kiến của anh đó là mà mình có nên có những cái group như vậy không, và anh đã có làm bất cứ cái chuyện gì chưa để mà mọi người có kết nối với nhau, và trong cái trường hợp này thì ai ai cũng đều có lợi?
Thực sự thì mình nghĩ khi mà làm business thì mình nghĩ rất cần có những cái networking. Và đó là rất là quan trọng. Thông thường thì như mình biết ở Úc, giống như mình làm trong ngành cherry thì họ có một cái hiệp hội cherry. Thì trong cái hiệp hội đó là tất cả các nhà farm người ta đều có một cái connect với nhau, người ta giúp đỡ nhau, người ta cố vấn cho nhau. Thì mình nghĩ đối với người Việt cũng vậy, và nhất là những người trẻ thì nếu mà mình làm business mà mình đi một mình á thì mình nghĩ nó sẽ không tốt bằng nếu mà mình có những sự cộng hưởng từ cộng đồng. Ví dụ như hiện nay thì ở Melbourne mình thấy có hai cái group. Một cái group á là mình gọi là Vietnamese Professional Community, do một số bạn trẻ đã học ra trường ở Melbourne và đã đi làm và các bạn rất là giỏi trong cái lĩnh vực của mình. Thì bất cạnh lập cái group đó thì các bạn có offline với nhau để gặp gỡ giúp đỡ nhau. Còn một cái nữa là mình bản thân mình lập ra, bản thân mình một số anh chị nữa thì cùng nhau lập ra một cái group gọi là hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Úc Việt. Thì cái ý tưởng đó của mình khi mình lập ra cái nhóm đó là mình nghĩ là từ xuất phát từ bản thân mình thấy khi kinh doanh á, mình rất là cần những cái sự trợ giúp của những cái ngành nghề khác nhau. Ví dụ như bản thân mình làm xuất nhập khẩu thì mình rất cần những cái anh chị làm trong agent và logistics hoặc là giúp mình xây dựng thương hiệu, những công ty về truyền thông giúp mình phát triển thương hiệu của mình, hoặc là có thể những bạn có thể giúp mình thiết kế design những cái logo đó, hay những cái voucher này nọ. Thì tất cả những người trong một cái cộng đồng làm nhiều ngành nghề khác nhau kết hợp lại với nhau để có thể giúp đỡ nhau phát triển cái ngành nghề riêng của mình. Thì ngày đây điều đó rất là quan trọng.
Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Yến Thi cũng nghĩ là nếu như mà chúng ta làm việc cùng một nhóm hoặc cùng một group á, mỗi người đều phát huy được những cái ưu điểm của mình thì sẽ rất là support cho những cái doanh nghiệp khác, và khi mà bạn bè mình phát triển thì có nghĩa là cái công việc làm ăn của mình cũng đi lên. Thì bây giờ anh thử nhắm mắt lại và hình dung xem là trong vòng 5 hoặc là 10 năm nữa thì anh muốn phát triển cái doanh nghiệp của mình như thế nào, và bằng cách nào anh nghĩ là mình có thể chạm được đến cái mục đích của mình hoặc là chạm tới được cái mục tiêu mà mình đặt ra ngày hôm nay?
Thì hiện nay bản thân công ty của mình là Bato Ocell thì chuyên xuất khẩu bán sỉ và lẻ về các mặt hàng trái cây về Việt Nam. Hiện tại thì mình cũng có một cái shop trái cây nhập khẩu những cái đồ của bên Úc và một số mặt hàng từ Mỹ, từ Canada hoặc Hàn Quốc về bán tại shop mình ở Việt Nam. Thì trong tương lai, mục tiêu của mình 5 năm tới đó, mình muốn là mình phát triển được một cái chuỗi cửa hàng giống như gọi là siêu thị mini ở Việt Nam, mang cái thương hiệu của mình và có thể cung cấp được những cái mặt hàng chất lượng tốt nhất từ Úc. Và mình nghĩ là 80% mình muốn những cái mặt hàng mình bán trong cửa hàng của mình, trong chuỗi cửa hàng của mình sẽ là hàng từ Úc. Và có một số mặt hàng mình có thể tạo dựng thương hiệu riêng, cái name riêng của mình, cái brand name của mình cho cái những cái sản phẩm đó. Và 20% còn lại mình sẽ bán thêm những mặt hàng từ các nước khác. Và một phần nữa thì mình cũng muốn bán thêm trái cây nội địa Việt Nam. Tức là hiện tại thì mình cũng có một cái group, mình cũng có kết nối với một cái group chuyên về các nhà vườn hay là các bạn làm nông nghiệp ở Việt Nam, những người trẻ đi du học nước ngoài về và họ tâm huyết trong việc muốn giúp đỡ, muốn thúc đẩy được cái nền nông nghiệp Việt Nam. Thì mình cũng có connect với cái nhóm đó và hiện tại thì mình thấy họ làm việc rất là tốt. Và mình cũng muốn hỗ trợ một phần nào để cho không những là cho nước Úc mà một phần nào đó cho cái nền nông nghiệp ở Việt Nam. Thì đó là cái ước mơ của mình.
Thì em thấy ước mơ đó cũng rất là chính đáng, bởi vì Việt Nam thì cần thực phẩm sạch, cho nên là nhập hàng từ Úc về Việt Nam với những cái chất lượng tốt, và người nông dân ở Việt Nam thì cũng cần có sự giúp đỡ rất là nhiều để mà bán được cái mặt hàng mình được giá cao, phải không anh?
Vâng, đúng. Thật sự đó thì mình thấy trái cây Việt Nam rất là ngon. Nhưng mà chỉ có một cái yếu tố khi mà đem đi cạnh tranh tại thị trường nội địa nói riêng và thế giới nói chung thì về cái chất lượng sản phẩm, người ở bên Việt Nam chưa có được hỗ trợ nhiều cho người nông dân để họ tạo ra được một những cái sản phẩm có chất lượng cao, đạt được yêu cầu của các thị trường khó tính như là Úc hoặc là châu Âu hoặc là Nhật hoặc Mỹ. Và cái mẫu mã bên ngoài của những cái packaging nó chưa có được đẹp. Thì mình nghĩ là trong thời gian tới thì mình hy vọng là sẽ có sự thay đổi để làm sao có thể bán được ở thị trường nội địa và có thể xuất qua được Úc. Mình rất là muốn nhập khẩu thêm trái cây của Việt Nam sang Úc.
Em cũng hy vọng một ngày nào đó được ăn trái sầu riêng của Việt Nam nhập qua chứ không phải ăn đồ của Thái Lan nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều về câu trả lời đó. Thì là một người bận rộn với công việc kinh doanh của mình, anh phải dành thời gian nhất định để mà lo lắng và quán xuyến cho những cái tiệm trái cây hoặc là những cái lần mà xuất nhập khẩu. Rồi thì làm sao anh có thể có được một cái work-life balance, tức là cân bằng giữa công việc và cái cuộc sống thường nhật của anh, hoặc là anh có một cái cách nào đó để chia sẻ với quý vị thính giả rằng anh đã làm điều đó như thế nào?
Thực sự thì cái này mình nghĩ là cũng bắt đầu từ cái lúc mà mình bắt đầu đi học ở bên đây á.
Dạ.
Thì cái cuộc sống của sinh viên lúc mà xa nhà rồi đi học bài vở rồi công ăn việc làm nó rất là nhiều khi nó rất là stress. Thì cái cách balance của mình là mình có những người bạn, mình tham gia vào những cái group, những cái community nhỏ nhỏ để mình có thể kết nối với nhiều người hơn, mình có thể có dịp để nói chuyện, thì những cái sinh hoạt đó nó cũng giúp cho mình thoải mái hơn. Và bây giờ ví dụ như mình đang có những cái hoạt động kinh doanh, thì công việc kinh doanh thì nó cũng rất là căng thẳng, nhiều lúc nó rất là thật sự rất là nhức đầu, nhưng mà cũng như mình nói là mình cố gắng tham gia mở rộng các mối quan hệ, mình tham gia những hoạt động thể thao với những cái người bạn ở bên đây, ví dụ như cuối tuần thì mình có thể đi chơi thể thao, chơi bóng đá, và mình cũng tham gia những cái group giống như hồi nãy mình đã kể là cái group của những bạn trẻ học ra và làm việc ở đây, hoặc là cái hội doanh nghiệp và Úc Việt, hội doanh nghiệp và vừa và nhỏ Việt Úc. Thì khi mình kết nối được với mọi người, mình có thêm cái cơ hội để có thể mở rộng giao tiếp, cơ hội để mình đi ra bên ngoài, mình sau những cái giờ làm việc mà mình cảm thấy rất là mệt mỏi thì mình có thể gặp được mọi người, mình có thể cùng nhau ăn một cái gì đó và ngồi nói chuyện. Thì mình nghĩ đó là những cái cách mà để mình balance lại cái khoảng thời gian mà mình làm việc nó căng thẳng.
Dạ, em hoàn toàn đồng ý với cái cách đó của anh, tức là tham gia những cái hoạt động xã hội hoặc những hoạt động thể thao thì vừa tốt về tinh thần, sức khỏe và cũng vừa tốt cho những cái kết nối của anh với các bạn khác. Thì cái câu hỏi cuối cùng mà Yến Thi mong muốn được hỏi anh, tức là với một cái đại diện là một người chủ doanh nghiệp trẻ, thì nếu như mà có một thông điệp anh muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ chuẩn bị start up hoặc là những các bạn đang có những bước đầu tiên để start up, thì anh sẽ gửi đến thông điệp gì?
Thật sự ra mình cũng không dám đưa ra một cái lời khuyên nào hết. Thì mình chỉ nghĩ là đối với bản thân mình thì khi mà mình start up một cái gì đó thì mình phải có mục tiêu rõ ràng và mình có một sự quyết tâm. Mình đừng có để cho những cái việc nhỏ hoặc là những cái khó khăn ban đầu đó, nó cản bước của mình. Thì khi mình có một cái đam mê thật sự, khi mà làm cái gì đó với một sự đam mê, thì mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm được.
Dạ, xin cảm ơn phần trò chuyện của anh Phúc Trương rất là nhiều khi mà đã đến với chương trình Những Người Trẻ Khởi Nghiệp của đài SBS Vietnamese.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào anh ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.